Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm Mậu Tý. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị về cái đề tài là đường về cội giác. Kính thưa quý vị, Ấn Độ là nơi mà Đức Thích Ca Mâu Ni sinh ra, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn. Đối với người con Phật trên thế giới, Ấn Độ là quê hương tâm linh. Vì chúng ta là con Phật, Phật ở Ấn Độ, thì quê hương của Đức Phật cũng chính là quê hương tâm linh của chúng ta. Cho nên đối với người con Phật, ai cũng muốn được trở về quê hương tâm linh của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để đi đến chiêm bái cũng như là trở về quê hương tâm linh của mình. Theo chúng tôi được biết, hiện tại các công ty du lịch cũng như cá nhân tổ chức hành hương từ Việt Nam đi Ấn Độ viếng bốn thánh tích, thời gian khoảng 12 ngày, giá tiền họ bao từ A đến Z khoảng 1.500 đến 1.600 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 25 hoặc 26 triệu tiền Việt Nam. Với số tiền này thì người lao động bình thường khó có thể kiếm được. Do vậy việc đi chiêm bái bốn thánh tích của Đức Phật là điều rất khó. Do đó chúng tôi mới suy nghĩ đến việc giúp cho một số những người không đủ điều kiện đi cũng có thể xem biết bốn cái thánh tích của Đức Phật tại Ấn Độ. Cho nên vừa qua chúng tôi thực hiện một cái chuyến đi mang cái tên là về thăm Đức Phật. Chúng tôi đi để ghi lại những cái hình ảnh bốn thánh tích và một số các cái phong tục của người Ấn Độ. Thì hiện tại chúng tôi đang viết lời bình và thực hiện cái phần hậu kỳ của bộ phim, hy vọng từ đây đến Tết sẽ hoàn thành. Thì xin quý vị đón xem. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày sơ qua chuyến đi để quý vị được biết. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 2008. Hiện tại Việt Nam của chúng ta, hãng hàng không Việt Nam Airlines chưa có chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam đi Ấn Độ, mà chúng ta phải quá cảnh qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan bay qua Ấn Độ, phải đi qua hai chặng đường như vậy. Chúng tôi dự định là đáp chuyến bay đến Bodhgaya, tất nhiên là Bồ Đề Đạo Tràng, thế nhưng không có máy bay, bắt buộc phải đáp máy bay tại Kolkata, mà từ Kolkata này đi về đến Bồ Đề Đạo Tràng mất khoảng gần 500 cây số nữa, và như vậy phải đi xe mất hơn 12 tiếng đồng hồ mới tới Bồ Đề Đạo Tràng. Khi đến sân bay Kolkata thì chúng tôi được một số người dân Ấn tặng mỗi người một cái vòng hoa bông vạn thọ, Khi được tặng cái vòng hoa bông vạn thọ, chúng tôi rất là vui mừng, và mình có cái gì đó cảm thấy được người dân Ấn người ta trân trọng, mến khách như vậy. Đến một lát sau chúng tôi mới ngồi suy nghĩ, không biết rằng là ai đến Ấn Độ cũng được họ tặng hay là chỉ có một số người thôi. Sau khi tìm hiểu chúng tôi mới biết rằng á, những cái người họ tặng cho chúng tôi những cái vòng hoa vạn thọ đó là do cái công ty du lịch mình thuê xe, cho nên họ mới biết họ tặng cho mình. Chứ như không mình ở đâu mình đến ai biết đồ tặng. Thì đến Ấn Độ, thánh tích đầu tiên chúng tôi đến chiêm bái đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tại đây có một cái tháp rất lớn gọi là tháp Đại Giác, mỗi một bề vuông 15 mét, nhưng mà khi nó cao lên nó nhọn nhọn, nó dần nhỏ lại, và trên đỉnh thì nó có một cái chóp tròn, bề cao của nó là 52 mét. Thì bốn cạnh có bốn cái tháp nhỏ giống hệt cái tháp lớn. Ở phía sau cái tháp lớn này có một cái cây bồ đề rất là lớn, tỏa bóng mát, cây rất là xanh tươi. Theo chúng tôi tìm hiểu thì cây bồ đề này á, là đời cháu đời chiết gì của cái cây bồ đề mẹ. Có nghĩa là cái cây bồ đề này nằm ở cái vị trí trước đây Đức Phật ngồi và thành đạo tại nơi đó. Thế nhưng mà cái bồ đề lúc Đức Phật ngồi đó là cho đến bây giờ không còn, bị người ta chặt phá. Cho nên ở đây là cái cây bồ đề đó đời thứ 20 hay gì rồi đó, mới khoảng 100 tuổi thôi. Trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng có rất là nhiều những cái tháp nhỏ, và chư tăng ni Phật tử đến đây hàng ngày rất đông, đa phần là ở các nước đến. Họ người thì đọc kinh, lễ bái, ngồi thiền, tất cả đều thể hiện một lòng thành kính của mình đối với nơi Đức Phật thành đạo. Thánh tích thứ hai mà chúng tôi đến là nơi Đức Phật Niết Bàn tại Câu Thi Na. Quý vị biết là đáng lẽ chúng tôi đi theo tuần tự là từ Đức Phật đản sinh đến thành đạo, đến chuyển pháp luân, rồi đến Niết Bàn. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi đi lại theo cái đường xe, cho nên nó bắt đầu thì từ Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, rồi chúng tôi lại đi tới thánh tích thứ hai lại là Niết Bàn. Ở bên trong có một tượng Phật đúc bằng bê tông cốt thép, dài khoảng 6 mét, nằm nghiêng về phía tay phải, và ở bên trên Đức Phật có phủ những cái tấm vải gọi là tấm y đó, do các Phật tử cũng như chư tăng các nước khi họ đến lễ bái thường thường họ đem theo cái y đó, họ đắp lên mình Đức Phật, có thể sau đó người ta thay để cho những người khác đến lễ rồi dâng cúng lên như vậy. Ở bên ngoài là một nhà vòm, nó vòm tròn tròn như thế này che chỗ Đức Phật nằm, cũng đúc bằng bê tông. Và phía sau cái nhà vòm mà Đức Phật Niết Bàn có một cái tháp màu trắng rất là lớn. Xung quanh cái khu tháp Niết Bàn này đó là một cái khoảng đất rộng khoảng 3-4 hecta, họ trồng cỏ rất là xanh, cây rất là tươi tốt. Và phía trước nó có những cái nền gạch mà họ xây cũng rất lâu rồi, mình cũng không biết là thời gian là bao lâu. Thánh tích thứ ba mà chúng tôi đến đó là Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Thích Ca đản sinh. Lâm Tỳ Ni thì lại nằm ở phần đất thuộc lãnh thổ Nepal. Như vậy thì khi chúng ta đi đến Lâm Tỳ Ni thì phải nhập cảnh qua Nepal. Và từ biên giới Ấn Độ, Nepal đến Lâm Tỳ Ni thì khoảng 30 cây số. Trong khuôn viên của Lâm Tỳ Ni đó có một cái trụ đá của vua A Dục dựng lên. Trụ đá này cao khoảng 5 mét, đường kính khoảng 0,5 mét. Trụ đá này Hồi xưa vua A Dục ghi lại rằng là nơi đây Đức Phật đản sinh. Và phía ngoài cổng đi vào thì có một cái nhà họ xây, ở trên có mái, ở bên trong đó thì chúng tôi thấy có những cái nền gạch rất là cũ. Thì hỏi ra đây là cái chỗ mà ngày xưa vua A Dục xây, rồi người ta khai quật lên, bây giờ đó người ta phải làm cái nhà tre lại để bảo vệ cái di tích nguyên vẹn đó, sợ nếu không có xây, không có tre thì sau này mưa nắng sẽ làm hư hoại. Ở trên bức tường có một cái hình tượng điêu khắc bằng đá, có hoàng hậu Ma Gia tay phải đưa lên vịnh cái cành cây vô ưu, rồi phía trước có thái tử đản sinh và chung quanh có các thị nữ hầu. Rồi bên cạnh phía ngoài của cái trụ đá A Dục nó có một cái hồ và một cái cây bồ đề rất là lớn. Khuôn viên của cái Lâm Tỳ Ni này cũng khoảng 3-4 hectare. Đó là cái thánh tích thứ ba. Còn cái thánh tích thứ tư á, là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, gọi là vườn Nai hay là Lộc Uyển. Nơi đây cũng có một cái nhà nhỏ nhỏ họ rào xung quanh, và bên trong đó đó có những cái trụ đá tròn cũng do vua A Dục xây dựng. Theo sử liệu ghi thì trụ đá này cao khoảng 15,25 mét, đường kính 0,7 mét, và có hình 4 con sư tử ở trên đỉnh trụ, mỗi con hướng về một phía. Và cạnh cái trụ đá của vua A Dục đó thì cũng có những cái nền gạch xây lưng lửng như vậy, mà lâu rồi, chắc có lẽ rằng cũng thời vua A Dục tới giờ. Là từ cổng mà mình nhìn vào cái trụ đá của vua A Dục, về phía tay phải có một cái tháp rất là lớn, gọi là tháp Đan Mách. Cái tháp này đó do vua A Dục xây và cũng đã trùng tu rất là nhiều lần. Thì cái tháp nó hình tròn, chưa tới nửa phần phía dưới thì to, mà hơn một nửa phần phía trên thì nó bóp nhỏ lại, rồi ở trên thì cái đầu nó hơi bằng. Tháp cao khoảng 31 mét và đường kính khoảng 28 mét. Cái khuôn viên vườn nai này cũng rất là rộng, và còn thả một vài con nai ở trong đó để ghi lại những kỷ niệm. Bởi vì hồi lúc thời Đức Phật còn tại thế thì đó là cái vườn nai, gọi là Lộc Uyển mà, là vườn nai, cho nên bây giờ người ta cũng còn thả một ít con nai ở trong đó. Trong cái lúc mà chúng tôi đang đi vào thăm đó thì thấy một đoàn Phật tử người Sri Lanka, họ mặc toàn là màu trắng không thôi. Phật tử ở các nước theo Phật giáo Tiểu Thừa đó thì họ hay mặc đồ trắng, mặc nguyên như vậy á, quần áo trắng, họ đi nhiễu ở cái tháp Đa Mách này rất là đẹp. Họ vừa đi vừa đọc kinh với sự hướng dẫn của một vài vị sư. Đó là chúng tôi nói sơ qua bên trong 4 thánh tích. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói qua bên ngoài 4 thánh tích. Trước hết là chúng tôi sẽ nói về các chùa chiền hiện diện tại 4 thánh tích. Thứ nhất là tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thích Ca thành đạo, có gần 40 chùa thuộc 11 nước như Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Mông Cổ, Nhật Bản, Bangladesh, Tây Tạng, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ. Có nước một chùa, có nước 2-3 chùa. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta có tới 5 chùa, gồm là Việt Nam Phật Quốc Tự nè, chùa Linh Sơn, chùa Viên Giác, Tịnh Xá Kỳ Viên và chùa Độ Sanh. 5 chùa Việt Nam. Còn tại Kauthina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, có chùa của các nước như Thái Lan, Miến Điện, Nhật Bản, Sri Lanka, Tây Tạng và Việt Nam. Tại đây Việt Nam cũng có một chùa là chùa Linh Sơn. Thứ ba là tại Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Thích Ca đản sinh, có chùa của các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Úc, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Campuchia, Nepal, Việt Nam. Tại đây Việt Nam có chùa Linh Sơn và Việt Nam Phật Quốc Tự, hai chùa. 4. Tại Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, có chùa của các nước như Miến Điện, Tây Tạng, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc. Không có chùa Việt Nam. Như vậy qua 4 thánh tích chúng ta thấy Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà các nước về xây chùa nhiều nhất. Gần 40 ngôi chùa của 11 nước. Riêng Việt Nam mình thì có 5 ngôi. Và trong 4 cái thập uyển nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân là Việt Nam chúng ta chưa có chùa. Qua tìm hiểu việc tu học và sinh hoạt Phật sự của các chùa nơi 4 thánh tích, chúng tôi thấy chúng tôi đi với cái mục đích là ghi hình, đồng thời xem coi là các chùa ở các thánh tích này có những hoạt động gì về vấn đề Phật sự. Thì đây là những cái theo chúng tôi tìm hiểu và nhận xét. Thứ nhất, mỗi chùa tự tu theo pháp môn của mình, không có tổ chức tu học cho Phật tử bản địa. Có nghĩa là chùa nào thì lo tu theo chùa đó thôi, chứ còn không có tổ chức cho Phật tử, cho người dân ở đó tu tập. Đặc biệt chỉ có chùa Thái Lan và trung tâm thiền định có tổ chức khóa tu thiền tứ niệm xứ vào mùa đông dành cho các thiền sinh đến từ các nước. Có nghĩa là tổ chức nhưng mà phần lớn các nước về tu thôi, chứ còn ở đó thì cũng chưa có. 2. Một vài chùa mở phòng khám bệnh miễn phí như chùa Thái Lan và Tây Tạng. Theo chúng tôi tìm hiểu được biết có 2 ngôi chùa này tại Bồ Đề Đạo Tràng có mở cái phòng thuốc từ thiện giúp cho dân nghèo. 3. Một số chùa mở lớp học miễn phí như chùa Độ Xanh tại Bồ Đề Đạo Tràng có khoảng 123 em, chùa này của Việt Nam. Chùa Linh Sơn cũng Việt Nam, tại Câu Thi Na, tất nhiên là tại chỗ Đức Phật Niết Bàn đó, có 8 lớp khoảng 800 em. Chùa Linh Sơn Việt Nam tại Lâm Tỳ Ni có thành lập một chỗ riêng nuôi dạy khoảng 20 em cô nhi. Chùa Thái Lan tại Lộc Uyển có mở trường học nhưng thu phí thấp so với các trường bên ngoài. Riêng chúng tôi có tìm hiểu tại Bồ Đề Đạo Tràng, một sư cô tên là Từ Tâm, người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ, hiện đang tu học ở bên Ấn Độ. Sư cô này không có chùa nhưng lại có một cái tâm xây dựng một số cái trường học ở các cái khu nghèo, giúp cho những cái người dân nghèo, nhất là trẻ em đến trường. Cô cho quần áo, sách vở và thuê người dạy. Trường cô thành lập có 4, cái tên là Trường Học Tình Thương Sĩ Đạt Ta, được khoảng 400 em học sinh. Thì chúng ta thấy qua một cái số chùa hiện diện ở thánh tích Việt Nam, chúng ta cũng có cái sự đóng góp rất tích cực, nghĩa là mở các lớp học để giúp cho những người dân nghèo được đi học, được đến trường, được khai trí. Do vì lần đầu đi cho nên chúng tôi cũng không nắm rõ được hết số chùa, và chắc chắn sẽ còn những chùa làm từ thiện cũng như là mở các lớp học tình thương. Đây là một cái vấn đề thiếu sót của chúng tôi. Thì hy vọng rằng nếu có dịp đi nữa thì chúng tôi sẽ bổ sung vấn đề này. Thứ tư là đa số chùa đều có xây phòng nghỉ giúp cho Phật tử các nước về chiêm bái thánh tích có chỗ nghỉ. Phòng nghỉ này cũng giống như là ở ngoài người ta xây khách sạn vậy đó. Có một số chùa Phật tử đến nghỉ, sau khi đi thì tùy hỷ cúng dường. Nhưng cũng có một số chùa khi đến nghỉ thì họ tính tiền đàng hoàng. Trên thực tế các chùa ở đây phần lớn nhờ vào nguồn lợi chính này. Chúng ta cũng phải thông cảm. Vì sao? Vì dân Ấn người ta có đến chùa tham quan, nhưng vấn đề cúng dường thì không có. Nếu không có nhờ cái nguồn lợi này thì những chùa ở thánh tích chắc chắn rằng khó tồn tại, ai cúng đâu. Cho nên chúng tôi để ý thấy chùa nào cũng có xây nhà nghỉ, để cho khách hành hương đến nghỉ, từ đó mới có một cái nguồn lợi cho chùa. Năm, đa số chùa ít có tăng chúng tu tập. Chúng tôi đến năm ngôi chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng thì đã có 4 vị trụ trì đi vắng. Có chùa thì nhờ cư sĩ trông coi, có chùa nhờ chư tăng chư ni ở Việt Nam qua tham quan hoặc là ở đó tu tập nhờ coi chùa giùm. Riêng chùa Tây Tạng do họ di cư từ Tây Tạng qua Ấn Độ sinh sống, cho nên chùa của họ rất là đông người, việc sinh hoạt tu học có nề nếp quy củ. Theo chúng tôi thấy hiện tại đó, các nước theo Phật giáo đều muốn có ngôi chùa của mình tại 4 thánh tích này, cho nên họ đang xây dựng rất là nhiều. Chùa nào cũng muốn xây to, xây đẹp, xây cao, đồ sộ hoành tráng hơn chùa của các nước khác, bởi vì họ cho đó là niềm tự hào của dân tộc hoặc là biểu dương sức mạnh kinh tế của nước họ. Do vậy mà họ đua nhau xây chùa cho to, cho đẹp. Chắc chắn rằng trong tương lai 4 thánh tích này sẽ còn có rất là nhiều chùa của các nước trên thế giới về đây xây dựng, góp phần làm cho 4 thánh tích của Phật giáo được phát triển, là niềm tự hào chung cho người con Phật của chúng ta. Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận xét, cũng nhờ 4 cái thánh tích này mà người dân ở xung quanh đó có phần khá hơn. Nhờ gì? Nhờ dịch vụ du lịch. Thế nhưng mặt khác của nó, do những người đến chiêm bái thánh tích mà một số người nghèo phát sinh nghề ăn xin, họ bu bám theo khách để xin tiền, làm mất đi cái vẻ đẹp của 4 cái thánh tích. Theo thiện ý của chúng tôi, ngoài việc người con Phật của chúng ta đó trên khắp thế giới về xây dựng chùa tại các thánh tích, làm cho thánh tích hưng thịnh, thì chúng ta nên chú trọng đến vấn đề giáo dục và hoằng pháp. Bởi vì xin thưa với quý vị, Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, mà bây giờ theo thống kê, người dân Ấn theo đạo Phật chỉ có 0.8%. Như vậy thì đối với tất cả người con Phật chúng ta trên thế giới, phải có trách nhiệm làm thế nào đó phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Mà muốn phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ thì theo chúng tôi biết á, là cần phải đặt nặng về vấn đề giáo dục và hoằng pháp. Ở Ấn Độ thì chúng tôi thấy cái vấn đề này rất là trở ngại. Trở ngại ở chỗ nào? Là vì ngôn ngữ bất đồng. Mình muốn giáo hóa họ, muốn họ hiểu Phật pháp, phải nói cho họ nghe được. Họ có nghe được, họ hiểu được thì họ mới theo Phật pháp. Thì chúng tôi thấy trước đây có sư giác viên xuất gia cho 10+ em thanh niên, khoảng từ đâu 15 cho đến 20 tuổi gì đó. Vì thầy trò ngôn ngữ bất đồng, thầy nói thì trò cũng chả nghe, mà trò nói thì thầy cũng không biết được cái gì hết. Tu một thời gian mấy chú nhỏ này bỏ về hết. Thì chúng tôi thấy rằng đó là vấn đề á, nếu chúng ta muốn hoằng pháp được tại Ấn Độ thì phải biết ít nhất là 2 thứ tiếng. Trước nhất là biết tiếng Anh, sau đó là phải biết tiếng Ấn. Mà quý vị biết rằng chung quanh 4 cái thánh tích này dân chúng nghèo nhiều lắm. Trẻ em nó nhỏ 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 như vậy là thất học quá nhiều. Nếu mà chúng ta biết tận dụng cái số này, mở lớp cho các em đến học miễn phí, cho nó quần áo, sách vở, nó học, thì khi đó chúng ta dần dần khai trí rồi đưa ánh sáng Phật pháp đến nó. Khi mà nó đã giác ngộ, nó đi tu rồi thì chúng tôi thấy là cái lực lượng này mới là chính. Bởi vì người bản địa họ dễ thông cảm, mà nói họ dễ hiểu. Quý vị thấy ngay tại Việt Nam chúng ta, người Hoa sinh sống tại Việt Nam cũng rất là nhiều. Thế nhưng cái người Việt mình á, mà đi đến chùa Hoa hay là theo các thầy Hoa thì quý vị thấy rõ ràng là rất ít. Các thầy người Hoa tu ở Việt Nam thì những Phật tử của người Hoa người ta theo thôi, chứ còn Phật tử Việt Nam cũng ít. Thì từ lẽ đó chúng tôi mới suy nghĩ rằng nếu chúng ta muốn hoằng pháp, muốn phục hưng Phật pháp tại Ấn Độ thì phải đào tạo cái người Ấn Độ. Thì từ cái người Ấn Độ đó người ta hoằng pháp, họ dễ hiểu, dễ nghe và dễ thông cảm, dễ gần gũi hơn, bởi vì cái phong tục tập quán của họ. Bây giờ chúng ta nên chú trọng đến cái lớp trẻ, chứ còn những cái lớp lớn rất là khó, bởi vì lớp lớn bây giờ họ đã theo Ấn Độ giáo rồi theo các cái tôn giáo khác rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vấn đề ngôn ngữ bất đồng, thì chúng ta khó có thể thuyết phục họ và khó có thể chuyển hóa họ hướng về con đường Phật pháp. Chỉ đặt hy vọng vào những cái lớp trẻ này. Trong cái thời gian mà ở tạm tại khách sạn, chúng tôi có mở tivi xem và thấy Ấn Độ có tất cả là 43 kênh truyền hình trong và ngoài nước. Đa phần á là các kênh truyền hình trong nước. Thì chúng tôi có xem và để ý có một kênh số 9. Kênh này thường có những bài giảng của các tôn giáo, đạo nào cũng đưa lên TV được hết. Và trong đó, đó chúng tôi để ý có một cái kênh số 28, có lẽ là của Đạo Hồi. Vì chúng tôi thấy tín đồ mà ngồi nghe đó mặc quần áo trắng, đội cái mũ trắng. Kênh này thì họ thuyết giảng 24/24 luôn. Trong khi đó thì chúng tôi để ý không thấy có một cái kênh truyền hình của Phật giáo. Mà không biết có hay không, bởi vì thời gian mình lưu lại khách sạn thì không nhiều, không lâu, cho nên không biết là có hay không. Thì qua đây thì chúng tôi thấy rằng là Đạo Hồi với các cái tôn giáo khác ở Ấn Độ họ rất chú trọng đến cái việc hoằng pháp. Nếu chúng ta mà không chú trọng đến việc giáo dục và hoằng pháp thì sự hiện diện hoành tráng và xinh đẹp của các chùa trên thế giới tại bốn cái thánh tích này cũng khó có thể phục hưng được Phật giáo tại Ấn Độ. Đó là chúng tôi nói sơ về các chùa và sinh hoạt Phật sự tại các chùa chung quanh bốn thánh tích. Vì điều kiện đi lại và thời gian có hạn nên chắc chắn rằng là còn thiếu sót trong cái việc ghi chép các chùa rất nhiều. Và sau này nếu có dịp thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói qua về phong tục và đời sống của người dân Ấn mà chúng tôi đã mắt thấy tai nghe. Thứ nhất là vấn đề ăn. Ăn thì dân Ấn Độ ăn bốc, họ dùng tay bốc ăn thôi. Một hôm chúng tôi đến trường học, mà cái trường học này đó là của người Hàn Quốc xây dựng tại Khổ Hạnh Lâm, giúp cho các em nghèo được đi học và họ cho ăn luôn cả một bữa trưa nữa. Thì khi chúng tôi đến thì các em học sinh đang ăn cơm trưa. Thì bữa ăn của họ rất là đơn giản, chỉ có một cái khay như thế này, họ múc cơm và múc một miếng súp. Mà cái súp này á, gọi là món đan, họ nấu đậu vàng với muối thôi. Chúng tôi thấy mấy em bóc cơm bỏ qua cái chỗ nước súp này, nó nhào nhào nhào, nó trộn xong bỏ vô miệng ăn. Và họ còn có một cái món ăn khác nữa, thường ta gọi là chapati. Và họ ăn á, thường thường á, là có hành củ và ớt, hai cái thứ này họ ăn nhiều lắm. Trên đa phần thì họ ăn chay, ít ăn thịt cá. Quý vị biết là khi chúng tôi đi lên máy bay từ Thái Lan qua Ấn Độ thì phải đi cái chiếc máy bay của Ấn Độ. Lúc chuyến đi và chuyến về chúng tôi để ý họ đều cho ăn cái món chay không. Cái bánh mì sandwich họ cho phô mai ở giữa, rồi một cái bánh ngọt, rồi một cái bánh đặc biệt gì của họ, ở trong nó có cái nhân mặn nhưng mà cũng chay, một chai nước trắng, một hộp nước trái cây, nước táo. Họ có một cái cây xỉa răng rất là hay. Chúng tôi thấy một người họ cầm một cái cây xỉa xỉa, mình không biết cái gì. Tới chừng mà hỏi ra đó thì cái cây đó gọi là cái cây Niêm Pa. Cái cây đó ngay thời Đức Phật cũng đã dùng cây đó để xỉa răng và chà răng. Khi họ để cái cây vô miệng, họ nhai giống như cho cái cây nó tưa tưa ra để nó ra cái chất chát, sau đó rồi họ mới chà. Lúc đầu mình không biết là cái gì, mà chính là cái cây đó là cái cây chà răng cho nó sạch răng và chắc răng. Về vấn đề uống á, ở Ấn Độ họ có một cái thức uống đặc biệt, đó gọi là trà sữa, tiếng Ấn Độ gọi là chai. Họ không có cà phê, cũng không có uống trà, mà uống cái nước đó. Đa phần là người ta vào quán cái là kêu một ly chai, rồi uống xong cái là họ đi. Mà cái ly đó nó gọi là trà sữa, họ pha chung với nhau. Không có những cái quán bán cà phê, và chúng tôi cũng thấy không có quán bán rượu hay là các cái quán nhậu rượu là không có. Không biết ở đâu có không, nhưng trên đường chúng tôi đi thì để ý không có quán cà phê, không có quán rượu. Và người dân Ấn họ cũng không có uống nước trà, họ uống toàn là nước trắng không thôi. Và chúng tôi cũng để ý những cái người thanh niên đa phần đi ra ngoài đường không thấy hút thuốc lá. Thỉnh thoảng mới thấy một người, hai người hút thuốc lá thôi. Nhưng họ lại ăn trầu. Mà ăn trầu đó cũng không phải là nhiều người ăn, chỉ một số ít người ăn. Đó là những người tài xế. Bởi vì tài xế họ nhai cái trầu đó để cho nó tỉnh. Về mặt á, người nữ chưa có chồng thường thì mặc áo dài, nó lửng lửng tới khoảng đầu gối vậy đó, không có dài quá mà không ngắn quá. Còn ở dưới thì họ cũng mặc cái quần hai ống như chúng ta. Họ có một cái khăn khoảng dài 2 thước, bề ngang hơn 1 tấc. Họ vắt ở phía sau lưng này một đầu, rồi choàng qua bên vai trái, choàng trước ngực, rồi vòng ra cái vai phải để thả sau lưng. Đó là người ta phân biệt người nữ chưa có chồng. Còn người nữ mà đã có chồng rồi đó thì họ mặc sari. Sari á, họ mặc một cái áo lót ở trước ngực á, thì khoảng bằng nửa này thôi. Nửa này họ mặc lên tới cổ, có tay áo đàng hoàng. Rồi ở phía dưới họ mặc cái quần có một ống, có một cái tấm vải dài cũng phải tới 2 mét. Họ mới quấn từ ở phía trước bên bụng này, họ quấn vòng qua lưng, rồi họ mới quấn ngược lên trên phía trước này, họ choàng lên đầu. Rồi đằng phía trước thì họ xếp lại, xong rồi họ đồn giữa cái bụng của họ như vậy. Thì đặc biệt là thường thì cái người phụ nữ có gia đình rồi đó, họ mặc sari á, hay để lại một cái phần bụng từ nửa này cho tới rúng. Và cái màu sắc của cái người dân Ấn Độ, quý vị biết là họ thường dùng cái màu gì? Màu nóng, có nghĩa màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Đi ra đường mình nhìn nó rực rỡ lên vậy đó. Đối với người có chồng á, mới được mặc cái sari đó. Còn chưa có chồng là không được mặc à. Ngược lại, cái người đã có chồng rồi thì có quyền mặc lại cái áo và cái quần như là chưa lúc chưa có chồng. Riêng cái mặt của họ thì cái lỗ mũi bên trái nè lúc nào cũng xỏ hết á, xỏ để một cái khoen ở trong cái lỗ mũi như thế này nè, giống như cái bông tai của mình vậy. Tùy cái người nào giàu nghèo thì có thể là họ đeo một cái khoen bằng vàng hay bằng bạc tùy theo, nhưng mà đa phần người nào cũng xỏ lỗ mũi hết á. Có nhiều người cứ nói vui vui ở Ấn Độ á, bò không xỏ mũi, người lại xỏ mũi. Và thường thì tay họ đeo vòng nhiều lắm, có khi đeo cả vòng chân nữa. Có một hôm chúng tôi ở Lâm Tỳ Ni, Nepal trở qua Ấn Độ, trong lúc mà ngồi chờ làm thủ tục, thấy có một cái bà già, bà cũng già lắm rồi, đi vào bà mua cái vòng đeo đó, trong khi tay bà đeo một lớp như thế này rồi nè, cả chục vòng rồi, thế mà bà vô mua nữa. Thấy đang nhờ cái anh bán đó, anh xỏ vô tay cho bà. Về nam thì mặc cái áo sơ mi hoặc là áo thun gì đó, còn ở dưới thì họ cũng mặc ở bên trong một cái quần đùi, rồi họ cũng có một cái vải mặc ở bên ngoài, ở trên đầu thì họ quấn một cái khăn. Thì đa phần là người nam ở bên Ấn Độ hay để râu, hay để cái ria mép này nè, là phần lớn. Thế nhưng mà theo chúng tôi thấy ở các thành phố lớn, người nam người nữ họ cũng ăn mặc theo Tây nhiều lắm. Chỉ có các tỉnh hoặc vùng quê họ còn giữ được cái truyền thống đó thôi. Về ở cũng có những cái nhà cao lớn to đẹp như ở Việt Nam chúng ta, nhưng mà ít thấy cái nhà cao tầng. Còn ở những cái nhà nghèo á, hoặc là những cái nhà bình thường thì họ thường xây rất là thấp, mà làm bằng đất ở trên lợp lá. Họ thường sống với thú vật nhiều, đặc biệt là bò. Nhà thì đằng sau, mà bò thì nuôi đằng phía trước. Mình thì nuôi bò, nuôi heo hay nuôi gà, nuôi vịt thì mình để ra đằng sau nhà, còn họ là để đằng trước nhà. Cho nên đi vào nhà họ là phải ngửi phân bò trước đã. Có nhà họ làm một dãy như thế này, nhà họ ở giữa, rồi hai cái nhà hai bên là họ nuôi bò, làm như họ quen hay sao á. Mình đến là mình chịu không nổi, nhưng mà họ vẫn bình thường. Có nhiều nhà đó là người ngủ với dê luôn. Cái cách sống của họ rất là lạ. Về vấn đề gia đình á, vợ chồng phần lớn là do cha mẹ quyết định. Đối với những nơi mà thành phố lớn thì người ta có thay đổi gì thì chúng tôi không biết. Nhưng mà những cái nơi vùng quê hoặc là những cái thị trấn khi chúng tôi đi qua thì có hỏi thăm, thì người ta nói rằng là vấn đề vợ chồng là do cha mẹ hai bên hồi nhỏ đó đã hỏi trước rồi. Thí dụ như gia đình này với gia đình kia, họ đã sắp xếp với nhau cho hai người con của họ sau này thành vợ thành chồng. Cho nên đó là khi đám hỏi thì khoảng chừng 8-9 tuổi là họ đã lo cái việc đó rồi. Cho đến 15-16 hoặc 17 tuổi là họ cho cưới. Mà thường ở bên Ấn Độ đó là người nữ đi cưới chồng chứ không phải người nam đi cưới vợ. Họ nói rằng nếu mà hồi nhỏ mà không hỏi sớm đó, đến khi lớn thì cái bên đằng gái mà đi cưới chồng là tốn nhiều tiền lắm. Chúng tôi hỏi tiền gì? Nói là phải trả tiền công cho người cha người mẹ nuôi cái anh này từ nhỏ đến lớn, học hành thì bao nhiêu đó phải trả tiền. Cho nên họ sợ, họ hỏi trước. Do vậy là vấn đề vợ chồng cha mẹ định đoạt là cứ lớn lên là lấy nhau thôi, chứ còn không phải như mình mà có thương nhau gì mới lấy, còn không thương là không lấy. Từ cái chỗ đó mà chúng tôi mới thấy có một cái hay ở chỗ này. Không bao giờ thấy hình ảnh người nam người nữ mà ở ngoài đường tỏ tình, không có. Không biết là chúng tôi có chủ quan hay không, mà ở những thành phố lớn như thế nào, nhưng những nơi mà chúng tôi đi qua mà chúng tôi có để ý thì không có thấy cái chuyện đó. Có một hôm ở lại Câu Thi Na ban đêm, chúng tôi có nói mấy chú quay phim đi ra ngoài đường xem coi, thì tối ra đường chả thấy ai hết, nữ họ cũng ít ra đường lắm. Và những cái người mà có chồng á, họ có một cái sự phân biệt. Một hôm chúng tôi đang đi trên đường dừng lại thì có mấy cô gái trẻ trẻ bu lại, chúng tôi thấy trên đầu của họ đó, thường thường tóc của họ để dài rồi họ chẻ từ bên này nè, chẻ qua bên đây. Cái giữa của cái chỗ tóc chẻ này nó có một cái vệt đỏ. Thế chúng tôi mới để ý sao có người có vệt đỏ, có người không có vệt đỏ. Mới hỏi ra là những người nào có chồng thì có cái vệt đỏ này, để khi ra đường người ta biết rằng ai là có chồng, ai là chưa có chồng. Và khi cái người vợ lấy chồng về đó thì là coi như anh chồng phải đi làm để nuôi vợ, còn bà vợ thì cứ ở nhà thôi, lo việc nhà. Cho nên quý vị biết rằng ở Ấn Độ đi ra đường buôn bán làm ăn hoặc bất cứ cái gì toàn là thấy người nam không, ít có người nữ đi ra ngoài đường ở ngoài đường. Nhưng mà một số cái thành phố lớn thì chúng tôi thấy có người nữ làm việc, chứ còn những cái tỉnh nhỏ hoặc là những cái nơi quê thì đa số là phụ nữ ở nhà và người đàn ông thì phải đi làm để nuôi vợ thôi. Về cái vệ sinh á, quý vị biết rằng họ rất là tôn trọng bò, cho nên đối với cái phân bò họ cũng coi rất là bình thường. Ở bên đó đó, khi mà những cái phân bò đó họ lấy xong rồi họ trộn với rơm đã xay nhào lại xong rồi họ vo thành cục, họ đập lên trên bờ tường, hoặc là cái cây hay gì đó, họ phơi xong rồi đem cái đó đó họ chụp thay củi, mà họ làm bằng tay không như vậy đó. Làm xong rồi lát cái rửa tay vô bốc cơm ăn. Bình thường là không có gì hết. Cho nên đợt này chúng tôi thấy nó cũng lạ, mới đem mấy cái miếng phân bò phơi khô về triển lãm cho quý vị xem đó. Cái đó đặc biệt không có nơi nào có hết. Những cái phân bò khi mà họ làm xong á, phân bò tươi rồi phân bò khô đem đi bán cũng vậy, nó cũng đội lên đầu. Còn xung quanh nhà cửa đường phố thì quý vị biết là nơi nào cũng có phân bò hết. Bởi vì bò nè với dê nè là bên đó chúng tôi thấy họ nuôi rất là nhiều, cho nên nó đi tới đâu là nó xả tới đó. Ở bên Ấn Độ, quý vị đi vào trong làng á mà mình không học Phật pháp mà có chánh niệm mà đi nhìn lên trời thì coi chừng. Về vấn đề giao thông á, đường xá cũng có chỗ tốt xấu như chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà đa phần là xe cũ, xe nhập ở nước ngoài thì rất là ít. Chúng tôi để ý nó có một cái loại xe hiệu là Tata, thì xe này có là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 10 chỗ, rồi 50 chỗ xe tải, toàn là mang cái nhãn hiệu Tata, mà nhãn hiệu này là do Ấn Độ sản xuất. Còn thỉnh thoảng chúng tôi mới thấy được một chiếc Toyota, hoặc là cái chiếc Hyundai, hoặc là chiếc Ford, ít lắm. Mà xe họ thì xe cũ rất là nhiều. Rồi vấn đề hành khách á thì thoải mái, xe khách ngồi ở trong 50 chỗ, chèn hết chỗ rồi leo lên mui ngồi, ngồi đầy mui luôn. Quý vị biết nó chạy cái tốc độ 70-80 cây số giờ mà họ ngồi đầy trên mui như vậy, không có cảnh sát nào mà bắt hết á. Làm như ở bên đó cái luật lệ giao thông tự do hay sao á. Còn xe máy chở 2 chở 3 cứ thả cửa. Lâu lâu thấy có một chiếc xe máy người nam đi đội mũ bảo hiểm, còn cảnh sát khỏi cần đội mũ bảo hiểm. Mà phần lớn xe máy ở bên đó là cái loại xe giống như mà loại xe mô tô vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Đa phần là xe đó dành cho người nam đi. Ra đường thì chúng tôi thấy xe máy thỉnh thoảng, còn xe đạp, xích lô, xe ngựa thì rất là nhiều. Và không thấy cái người nữ đi xe máy. Vì cái loại xe đó là cho nam đi, cho nên đâu có phải như loại riêng của mình đâu mà nữ đi được. Có một điều lạ nữa chúng tôi cũng để ý. Đi ra ngoài đường trời thì nắng trang trang như vậy, quý vị có để ý kỹ thì mới thấy không ai đội mũ hết. Nó lạ như vậy. Bởi vì có một sư cô đi theo, sư cô nói chúng tôi mới để ý. Thế nhìn ra trời thì nắng mà không có người nào đội mũ hết. Có khi họ quấn cái khăn ở trên đầu. Mấy cô mấy bà thì cái sari đó họ quấn vòng lên đầu như vậy thôi. Chúng tôi nói chắc là người dân Ấn họ đã đen rồi, họ không sợ đen nữa hay sao. Còn Việt Nam mình thì cũng có trắng trắng, cho nên đi ra ngoài trời sợ nắng nên che mặt rồi che tay rồi đầy đủ hết. Còn cảnh sát đứng ở đường á thì họ đeo một cái súng trường rất là dài, và tay họ cầm một cái cây gậy. Cái cây gậy đó khoảng chừng hơn thước, giống như cái cây tầm vong của mình á. Có một lần chúng tôi đang đi trên đường thì gặp một số các thanh thiếu niên, nó đứng ở đường nó chặn lại, mình không biết cái gì. Tới chừng hơi thì thấy nó đưa cái giấy ra đòi tiền, mới hỏi mấy người thì người ta mới nói rằng là hôm nay là có cái ngày lễ, cho nên đó là dân ở khu vực đó đó nó chặn đường để nó xin tiền, xin tiền làm lễ. Còn một hôm chúng tôi đi ở trên đường nữa, thấy họ chạy nhiều chiếc xe, có chiếc thì họ làm bằng máy cày, có chiếc thì họ làm bằng cái loại xe riết. Họ để loa đằng trước đằng sau, họ mở nhạc, rồi á thanh niên thì đứng đeo bám đầy hết ở trên xe, vừa đi họ vừa mở nhạc, nghĩa là điếc cái lỗ tai luôn. Để hỏi cái gì thì cũng nói là hôm nay là cái ngày lễ của họ. Còn về thú vật á, bò dê chó là ở ngoài đường rất là nhiều. Những người tài xế là phải tránh bò, tránh dê, rồi chim, khỉ, Có một hôm đang đi trên đường thấy có mấy con chim hồng hạc, nó ở dưới ruộng, nó đang ăn với một đám cò. Mà chim hồng hạc này, nếu mà quý vị nào mà có đọc cuốn sách Khi Hồng Hạc Bay Về của thầy Huyền Diệu thì nói là cái con chim hồng hạc đó là ở Việt Nam Phật Quốc Tự nó có 2-3 con đó. Cái nó thì giống như con cò, chân thì cũng cao, cổ cũng cao, thế nhưng mà cái thân của nó đó to gấp 10 lần con cò. Mà cái cổ của nó có một cái viền đỏ nhìn rất là quý. Rồi đi một khoảng thì thấy có một con nó đang đứng ở bên đường á, chỗ người ta đi qua lại, nó đang đứng nó ăn ở đó. Thì quý vị biết là nếu mà nhìn về Ấn Độ thì thấy rằng là người dân Ấn Độ họ rất là quý trọng các cái con vật. Chứ như Việt Nam mình mà chắc mấy con hồng hạc mà nó lãng vãng như vậy là tiêu hết rồi. Thì chúng ta biết rằng là ở bên Ấn Độ đó người ta tôn trọng bò, họ không ăn thịt bò. Nhưng đặc biệt là lại có cái chợ bán bò. Thế mà bò họ nuôi cứ thả đi tự do, muốn đi đâu đi, hình như là họ không quan tâm. Thế mà không ai bắt. Chứ thật sự nếu mà có chợ bán bò, người ta gian tham thì những con bò đi lang thang đó là nó dắt ra chợ nó bán hết rồi. Đằng này họ nuôi bò họ cứ thả đó, kệ nó muốn đi đâu nó đi. Qua đó chúng tôi mới thấy rằng là có lẽ cái người dân Ấn họ không tham lam, họ không ăn thịt bò. Một hôm đang trên đường trở về Việt Nam, chúng tôi thấy 4 ông khiêng một con bò đang đi, mới dừng xe lại hỏi thăm thì họ đang khiêng con bò đi chôn, khiêng đi chôn thôi, không ăn thịt. Về chợ đó thì chúng tôi thấy được ở hai bên đường họ bán, thì phần lớn là họ bán những cái loại rau quả nhiều như là khoai tây nè, hành củ, ớt, đậu bắp, cà chua, khổ qua, cà tím, bầu, mướp. Về trái cây thì có chuối, cam, lựu, dứa, nhất là cái quả bom thì rất là nhiều. Cả một cái khu chợ ở bên lề đường như vậy họ bán rất là nhiều, mà chúng tôi nhìn đó không thấy có bán thịt cá. Đặc biệt là có một hàng bán thịt dê, một hàng bán cá trê và một hàng bán gà. Như vậy đủ chứng tỏ rằng cái người dân Ấn đa phần là họ ăn chay. Như chợ Việt Nam của mình ra thì thấy cái gì nhiều? Thịt với cá là nhiều nhất. Nhưng mà bên đó không biết là người dân Ấn như thế nào, chứ mình mà đi qua đó mình mua hàng á thì họ nói thách dữ lắm. Có nhiều người đi đến mua những cái hàng mà lưu niệm á, giá khoảng chừng 40-50 nhưng mà nói tới 100 lận á. Ai mà không biết mà nó nói 100 mà trả 80 là coi như là bị rồi đó. Mà đa số những cái người bán hàng là người Nam không thôi. Chúng tôi để ý thì bán rau, bán quả, bán trái cây ở ngoài chợ nó ngồi toàn là người Nam không. Thỉnh thoảng cũng có người nữ, nhưng mà hỏi ra chồng bận thì mấy bà ra ngồi thôi, chứ còn chủ yếu là người Nam. Về chết á, thì đa phần là thiêu. Một hôm chúng tôi trên đường đi thì ghé qua một cái quán ăn trưa. Thì lúc đó ở cạnh quán có một người mới chết. Người Ấn khi sắp chết họ không cho để ở trong nhà. Họ đưa cái người đó ra phía trước sân cửa nhà nằm đó cho đến chết. Sau khi chết xong đó thì chúng tôi thấy họ đóng một cái khung bằng tre, bề ngang khoảng 1 mét, bề dài 2 mét, rồi họ đan lại với nhau như vậy, họ để làm cái kiệu để khiêng người chết. Một lát nữa đó là họ thoa vào cái người chết một cái bột màu vàng vàng, thoa xong rồi bắt đầu là họ lấy vải đắp lên rồi để cái người chết lên trên cái khung cái tre đó, rồi khiêng ra cái chỗ thiêu. Chết xong là chuẩn bị đem đi thiêu, chứ không có coi ngày coi giờ, mà cũng không có hòm luôn. Họ cứ để nguyên người như vậy đó rồi chùm vải lại là khiêng đi ra ngoài chỗ thiêu. Mà khi đi đưa như vậy không có người nữ đi, toàn là người Nam khiêng cái người chết đi, một số người Nam đi theo ra cái chỗ thiêu. Chỗ thiêu phần lớn là gần bên bờ sông hoặc là bờ suối. Thiêu xong rồi đó là họ bỏ tro xuống sông, có nơi thì họ bỏ luôn tại đó, họ không lấy một cái gì hết. Và trước khi thiêu á cái người con đó phải làm một cái lễ cạo tóc và chừa một cái chộp tóc ở phía sau đầu này nè. Khi mà chúng tôi đi qua Ấn Độ á, nhìn thấy có một vài ông cũng cạo đầu mà sao chừa một cái chỗm đằng sau. Chúng tôi nói, ồ, mấy anh này cũng chơi modern dữ ha. Khi hỏi ra mới biết là những người á, có cha hoặc là mẹ chết thì người con trai phải cạo đầu và chừa một cái chỗm ở đằng phía sau này nè. Sau đó rồi á, là anh ta phải xuống cái sông tắm, tắm rồi mặc một cái tấm vải màu trắng. Xong rồi đến cầm rơm đốt lửa rồi đi quanh cái người chết. Sau đó thì một số những người cũng đi quanh cái người chết và đốt lửa thiêu, mà không cần lò thiêu gì hết, đốt ngoài trời như vậy đó. Thiêu xong rồi họ không có thờ, không có cúng gì nữa. Và những cái người dân Ấn Độ rõ ràng rằng họ cũng thấm nhuần cái tư tưởng của Phật giáo là thân tứ đại gì trả về cho tứ đại. Còn Việt Nam chúng ta đôi khi cũng vì cái chuyện chết mà rất là phiền phức. Vấn đề chúng tôi trình bày với quý vị cuối cùng đó là sông Hằng. Sông Hằng là cái con sông nổi tiếng trên thế giới. Sông Hằng cũng là dòng sông linh thiêng và huyền bí đối với người dân Ấn Độ. Dòng sông này á, chảy từ Hy Mã Lạp Sơn Tây Tạng qua Ấn Độ cho đến vịnh Bengal. Do vậy sông Hằng mà hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị á, là cái đoạn sông Hằng nơi thành phố Varanasi. Cái bờ sông Hằng mà chúng tôi đến á, cách nơi Đức Phật chuyển pháp luân là vườn Lộc Uyển đó khoảng chừng 6-7 cây số. Thì cái bờ sông Hằng này đó là họ có xây những tòa nhà cổ kính rất là đẹp, có lẽ rất xưa rồi. Thì sát cái bờ sông đó họ cũng có xây những cái bậc thềm để cho người ta đến đó người ta tắm và làm lễ cầu nguyện. Đối diện với bờ sông bên đây là những cái dãy nhà, những cái bậc thềm tắm. Bên kia là cái bãi cát trắng xóa rất là đẹp. Và cái cát đó hôm nay chúng tôi cũng lấy một ít đem về đang triển lãm ngoài đó cho quý vị xem. Đặc biệt là cái cát nó rất là mịn mà nó óng ánh nữa. Mà từ trước đến giờ chúng tôi đi những bờ biển chưa thấy cát nào mà nó mịn như vậy. Theo quan điểm của đa số người dân Ấn Độ đó thì tắm sông Hằng sẽ rửa sạch được tội lỗi, uống nước sông Hằng trừ được bệnh tật, và khi chết đem bỏ thi thể hoặc là thiêu á, đổ tro cốt xuống dưới sông Hằng thì được siêu thoát. Từ cái quan điểm này mà người ta coi sông Hằng rất là quý. Hằng ngày á, là có biết bao nhiêu người đến sông Hằng để tắm. Lúc chúng tôi đến sông Hằng đó là khoảng 5 giờ sáng. Thì thấy đã có những người tắm ở đó rồi. Sau đó chúng tôi thuê một cái thuyền để đi dọc theo bờ sông Hằng và chuẩn bị ngắm mặt trời lên. Thì trong lúc đang đi đó thì khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thì mặt trời lên, quý vị biết rất là đẹp. Cái mặt trời lúc đó nó đỏ, khi mà nó lên dần nó phản chiếu xuống cái bờ sông Hằng rất là đẹp. Nếu ai mà có tâm hồn thơ chắc là làm thơ rất hay. Đi dọc theo sông Hằng, nước buổi sáng rất là trong, rất là êm. Chúng tôi nhìn vào ở trong bờ thì thấy người ta tắm rồi cầu nguyện làm lễ rất là nhộn nhịp tại ở bờ sông Hằng. Có một điều mà chúng tôi thấy kỳ lạ. Những điều này thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị. Khi nghe quý vị cũng có những cái suy nghĩ là tại bờ sông Hằng hàng ngày đó nó diễn ra rất là nhiều những cái người chết thiêu tại đó. Một ngày phải có cả hàng trăm người chứ không phải ít dọc theo bờ sông Hằng. Và như thế cái bờ sông Hằng có nơi thì họ có lò thiêu, có nơi họ không có lò thiêu, họ cứ thiêu ngoài trời như vậy đó. Mà quý vị cứ tưởng tượng đi, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ cả hàng ngàn năm như thế, những người dân ở chung quanh đó họ cũng vẫn cứ sống, hàng ngày vẫn cứ thiêu. Đó là một điều mà chúng tôi thấy kỳ lạ, mà không có sợ ô nhiễm. Sau khi thiêu xong đó là họ bỏ tro xuống sông Hằng luôn. Có khi họ thiêu hết, có khi họ thiêu cái người đó còn ít họ cũng thảy xuống sông luôn. Có người thiêu được nghĩa là 2/3, còn 1/3 cũng quăng xuống sông luôn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy, trong lúc đang bơi thuyền đi trên sông Hằng chợt phát hiện ra có một cái xác người lộ ở trên sông. Cả đoàn ai cũng sợ hết á, nhìn cái xác thấy ghê quá. Rồi một lát nữa cái này thấy thêm một xác nữa, một xác này họ bó bằng vải cũng trôi nổi lên bình. Khi mà nhìn cái xác thì chúng tôi mới hỏi mấy người đi đó, hỏi ủa tại sao có xác chết này ta. Thì họ nói rằng ở đây người ta chết, có người thì họ thiêu, có người họ quăng xuống sông như vậy. Lúc đó chúng tôi mới sực nhớ là hồi xưa á, Ngài Huyền Trang có nói ở Ấn Độ có ba cách táng người chết. Một là hỏa táng, hai là thủy táng, ba là giã táng. Hỏa táng là thiêu, thủy táng là bỏ xuống sông luôn, giã táng hay là lâm táng là bỏ vào rừng cho các cái loài thú nó ăn. Thì như vậy chúng tôi mới nghĩ rằng đúng, họ chết thả xuống sông. Đó là hai cái điều kỳ lạ. Điều thứ ba nữa là chúng tôi thấy á, là rác ở cái chỗ mà họ tắm á, rất là nhiều. Nước thải ở trong thành phố nó đặt cái cống nó chảy ra ngoài cái chỗ sông Hằng này. Ở bên bờ sông Hằng thì bò dê nó xả đầy ra đó hết. Thế mà người ta vẫn gì? Vẫn tắm tỉnh bơ. Họ xuống họ làm lễ, xong họ bốc nước lên bỏ vô miệng uống luôn. Trời ơi, cái xác chết kia mấy chục thước mà ở đây họ vẫn uống tỉnh bơ. Đó là điều hết sức kỳ lạ. Thiêu ô nhiễm như vậy, xác chết ở dưới sông như vậy mà họ vẫn tắm, vẫn cầu nguyện, vẫn uống nước sông Hằng. Mình không hiểu nổi được cái chuyện này. Cho nên chúng tôi mới nói là đó là một cái điều kỳ lạ mà nó xảy ra từ hàng ngàn năm nay như vậy rồi. Nhưng mình mà đi qua đó uống cái đó là coi chừng là thôi là bị bệnh dịch chết á. Trước khi mà chúng tôi rời khỏi sông Hằng á, thì thấy có một cái ông già rồi, không có mặc quần áo gì hết. Ông đang được cái ông kia xách nước đến để tắm. Thì chúng tôi mới thấy thắc mắc, ồ sao kỳ vậy ta. Một hơi mới bắt đầu để ý, thì thấy là sau khi ông tắm xong, ông không mặc quần áo gì hết đó. Ông đi vào chỗ cái tấm bao bố người ta để sẵn. Thì phía trước bao bố đó là một cái gốc cây, không biết là cây bồ đề hay cây đa gì đó. Mà cái cây đó thì ông che một cái mái để ông ở đó. Thì khi mà ông tắm xong, ông lên cái chỗ cái tấm bao bố, ông ngồi chỗ đó. Thì có một cái ông, ông cầm một cái đĩa có cái nến, mấy cái bông, cái ống làm phép gì đó. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ, à như thế là cái ông này là đạo lõa thể. Bởi vì ở bên Ấn Độ bây giờ nó còn tồn tại cái đạo lõa thể, có nghĩa là người ta không mặc quần áo. Có một cái tôn giáo đó đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái ông này là đúng là cái đạo lõa thể rồi. Thì ông làm lễ cho cái ông này xong rồi cái bắt đầu tất cả nam nữ gì đứng chung quanh đó lại ổng. Lại ổng xong cái lúc đó ông mới đứng lên, ông đi vào trong cái phòng. Ở bên Ấn Độ quý vị biết rằng á, ngay thời Đức Phật còn tại thế, Ngài nói rằng á, là có 96 thứ đạo mà nhiều đạo lắm. Hiện tại cũng vậy đó, quý vị đi ra sông Hằng thấy rằng rất là phức tạp, biết bao nhiêu cái đạo kỳ lạ mình không hiểu được. Thì đó là chúng tôi nói sơ qua về một số phong tục và đời sống của người dân Ấn mà chúng tôi đã mắt thấy tai nghe. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều phong tục khác, nhưng do cái điều kiện và thời gian đi thì không thể đi khắp Ấn Độ được, cho nên không biết hết. Thì chúng tôi chỉ trình bày với quý vị trong một cái giới hạn nào đó thôi. Thì trước khi trở về Việt Nam thì chúng tôi cũng đến biếu tặng 100 phần quà gồm có gạo, đường, dầu ăn, muối, bánh cho một cái làng nghèo khoảng 100 hộ và 40 phần quà giống như vậy đó, cho cái số dân nghèo ở chung quanh tỉnh xá Kỳ Viên. Sau đó thì chúng tôi kết thúc cái chuyến đi. Thì tóm lại là vừa qua chúng tôi đã nói sơ lược một vài nét về bốn thánh tích và các chùa tại bốn thánh tích và một số phong tục của người dân Ấn Độ mà chúng tôi thấy nghe. Thì qua chuyến đi này chúng tôi có một vài ý cho lời kết của buổi nói chuyện hôm nay. Thứ nhất là Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, mà hiện nay số Phật tử tại Ấn Độ chỉ có khoảng 0,8% dân số của Ấn Độ. Thì trước cái thực trạng này, cái người Phật tử của chúng ta phải có cái trách nhiệm góp phần phục hưng cái Phật giáo Ấn Độ. Mà muốn làm được cái việc này á, thì theo thiện ý của chúng tôi thì các chùa hiện diện trên đất nước Ấn Độ nên chú trọng đến việc giáo dục và hoằng pháp. Vì muốn phục hưng được Phật giáo tại Ấn Độ cần phải có người Ấn Độ, vì chính người bản xứ đó dễ hiểu và gần gũi nhau hơn, nhất là vấn đề ngôn ngữ và phong tục của họ. Mà muốn giúp người Ấn hiểu được Phật pháp và đào tạo cho người ta xuất gia thì chúng ta chỉ có cách là mở các cái trường học giúp cho các cái trẻ em nghèo, vì số lượng này rất là đông. Trước hết là chúng ta khai trí cho các em, sau đó chúng ta mới đem cái ánh sáng Phật pháp vào. Thì nhờ cái nhân duyên này mà các em đó xuất gia, sau khi xuất gia thì các em đó sẽ làm được cái công việc hoằng pháp, lợi sinh rất là tốt, có thể phục hưng được Phật giáo. Cái thứ hai là các phong tục mà chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, khi nhìn thấy tại Ấn Độ thì chỉ có thể là hạn chế trong một cái khu vực, chứ cũng không hẳn là toàn thể Ấn Độ. Chẳng hạn như là cái nghi thức thiêu người chết đó, thì có thể mỗi vùng một khác. Cũng như Việt Nam chúng ta là chết đa phần chôn, nhưng miền Nam, miền Trung, miền Bắc cái nghi thức chôn nó vẫn khác nhau. Cho nên có thể là những cái chúng tôi trình bày thấy được nó đúng với cái ở nơi đó, nhưng mà ở cái chỗ khác thì nó lại không đúng. Do vậy mà những cái phong tục mà chúng tôi trình bày á, quý vị phải hiểu là như vậy, không nên là đánh giá toàn nước Ấn Độ đều theo một cái phong tục đó. Cái thứ ba, tuy chúng ta thấy cuộc sống người dân Ấn đa phần là lạc hậu từ cách ăn mặc ở, nhưng chính cái điều này lại giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc, và cuộc sống của họ theo chúng tôi thấy hết sức là thanh thản, bình an và hạnh phúc, không bị tha hóa bởi cái văn hóa phương Tây. Hiện tại trên thế giới á, thì có rất nhiều nước bị Tây hóa, ăn theo Tây, mặc theo Tây, sống theo Tây vân vân. Ăn thì sao? Sát sinh hại vật quá nhiều, khiến cho tiếng kêu la dãy đầy. Mặc thì kiểu này mốt nọ, đầu tóc nhuộm đủ thứ hết, không phân biệt được là người của nước nào hết. Ví dụ như chúng ta nè, người Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện hoặc là Trung Hoa, nếu chúng ta ăn mặc giống Tây hết thì đi ra đường khó có phân biệt được người nào. Thế nhưng mà Ấn Độ chúng ta thấy họ cứ vẫn có cái sắc thái riêng, mình nhìn là mình biết người Ấn Độ, bởi vì họ giữ được cái bản sắc của họ. Chúng ta sống thì sống theo Tây thì sao? Sống buông thỏa, quan hệ tình dục bừa bãi nè, vợ chồng ly dị nhau ngày càng gia tăng, cha mẹ con cái sống thiếu tình cảm, rồi bệnh thế kỷ mỗi ngày một tăng, rồi chiến tranh bạo lực thì cũng không bớt. Đôi khi chúng ta tự hào rằng mình sống văn minh theo phương Tây, nhưng mà lại gì? Lại nô lệ cho một vật chất, đánh mất chính mình, rồi mất cả bản sắc dân tộc nữa, rồi truyền thống tâm linh tổ tiên của dân tộc mình cũng bị đánh mất. Ấn Độ thì nhìn chúng ta thấy đa phần là sống lạc hậu bảo thủ, nhưng họ lại giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc, sống giản dị, thiểu dục tri túc, hiền hòa và hạnh phúc. Điều này khiến cho biết bao nhiêu người phải tốn rất là nhiều công sức đến đất nước Ấn Độ tìm hiểu, nhưng mà họ cũng chưa hiểu hết được con người Ấn Độ. Thì hôm nay chúng tôi chỉ gợi một số ý như vậy. Nếu có điều kiện thì quý vị nên đi qua Ấn Độ tìm hiểu thêm về đất nước và con người của họ, và chúng ta sẽ khám phá rất là nhiều cái điều kỳ diệu. Chúng tôi kết thúc cái chuyến đi vào ngày 30 tháng 9 2008, thời gian là khoảng 21 ngày. Trước khi dứt lời thì kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.